Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha, hãy biểu lộ khuôn mặt bác ái của giáo hội.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco đã đánh giá cao hoạt động mục vụ chăm sóc người di cư và người tị nạn như một hình thức thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người, phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội.
Ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp tới các thành viên của Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế nhân dịp khai mạc Đại hội Toàn thể. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một số điều nhằm gợi ý cho việc phân định của Ủy ban khi họ gặp nhau để thực hiện ba điều quan trọng sau: chọn ra ban điều hành mới, phê duyệt các quy chế mới và xác định các chỉ dẫn hoạt động của Ủy ban cho những năm tới. Suy tư về xu hướng hoạt động của Ủy ban, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Ủy ban được thành lập vào năm 1951 bởi Đức Giáo Hoàng Pio XII nhằm hình thành một mạng lưới giữa các hội đồng giám mục trên toàn thế giới để hỗ trợ các hội đồng giám mục trong việc chăm sóc mục vụ đối với những người di cư và người tị nạn. Ủy ban cũng là một hình thái biểu đạt mang tính đoàn thể về hoạt động mục vụ của các giám mục, vốn là những người chia sẻ hiệp thông với Đức Thánh Cha và quan tâm tới giáo hội hoàn vũ trong mối dây hòa bình, tình yêu và hiệp nhất. Đức Thánh Cha tiếp tục, Ủy ban được phân biệt với các tổ chức khác đang hoạt động trong xã hội dân sự và trong giáo hội, vì bản chất và sứ mạng của giáo hội. Vì lý do này, Ủy ban nằm trong tông hiến Predicate Evangelium như một trong những nguồn lực thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Do đó, hội đồng toàn thể đại diện cho các hội đồng giám mục khác nhau trực thuộc Ủy ban được mời gọi biểu đạt sự sẵn sàng cộng tác để chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư và người tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco đã phân biệt hai khía cạnh đối với sứ mạng của giáo hội thuộc Ủy ban, bao gồm sứ mạng nội bộ và sứ mạng bên ngoài. Ở cấp độ nội bộ, Ngài nói rằng, trong khi Ủy ban chủ yếu được kêu gọi để cung cấp hỗ trợ cho các hội đồng giám mục và các giáo phận trong việc đối phó với những thách thức của người di cư, điều này cũng thúc đẩy việc phát triển và thực hiện các dự án chăm sóc mục vụ cho người di cư và huấn luyện những người làm mục vụ trong lĩnh vực di cư để phục vụ trong các giáo hội riêng biệt. Ở cấp độ bên ngoài, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Ủy ban được kêu gọi để ứng phó với các thách thức toàn cầu và các trường hợp khẩn cấp về di cư trong sự hiệp thông với giáo hội địa phương. Hơn thế nữa, Ủy ban tham gia vào việc vận động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự ở cấp độ quốc tế và thể hiện sự dấn thân của giáo hội nhằm thúc đẩy nhận thức quốc tế có tính sâu rộng hơn về các vấn đề di cư. Đức Thánh Cha Francisco nói, theo cách này, Ủy ban sẽ thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và thúc đẩy phẩm giá con người phù hợp với học thuyết về xã hội của giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban đã làm việc trong 70 năm qua, đặc biệt đã giúp các giáo hội địa phương ứng phó với những thách thức của việc di tản người dân do chiến tranh ở Ukraine gây ra. Ngài cũng nhấn mạnh, hàng triệu người xin tị nạn, người tị nạn và những người phải di tản ở các nơi trên thế giới, những người rất cần được chào đón, bảo vệ và yêu thương. Là một giáo hội, chúng ta mong muốn phục vụ tất cả mọi người và siêng năng làm việc để xây dựng một tương lai hòa bình. Anh chị em có cơ hội biểu lộ khuôn mặt bác ái của giáo hội qua các hoạt động. Kết thúc sứ điệp, với lời xin cầu nguyện cho chính mình, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến công việc của Ủy ban và hứa sẽ cầu nguyện cho các thành viên của Ủy ban.
Bộ tài liệu mục vụ cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ hai.
Vatican, hôm 30 tháng 5, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã phát hành một bộ tài liệu mục vụ với những hướng dẫn về việc cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ hai tại tất cả các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn giáo hội. Bộ tài liệu gồm thông điệp của Đức Thánh Cha cho dịp này, lời cầu nguyện chính thức và các bài giáo lý vào thứ tư của Đức Thánh Cha về tuổi già. Các bản văn này có kèm theo một số gợi ý về mục vụ và phụng vụ.
Bộ tài liệu cũng bao gồm thông báo về ơn toàn xá được ban cho ông bà, những người cao tuổi và tất cả các tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc các cử hành ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái, cũng như được ban cho những ai dành thời gian thích đáng để thăm viếng những người cao tuổi. Thật vậy, việc thăm viếng này là việc làm của lòng thương xót trong thời đại của chúng ta, như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp cho ngày này. Bộ tài liệu mục vụ sẽ được gửi đến cho các hội đồng giáo mục trong những ngày tới, nhằm mục đích giúp thực hiện lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong việc cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi tại tất cả các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn giáo hội, nhưng cũng để cung cấp các công cụ mục vụ cho giáo dân. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nói rằng, việc chăm sóc ông bà và người cao tuổi không thể được xem là điều gì đó phi thường, bởi vì sự hiện diện của họ không phải là điều bất thường, mà là một sự thật được thiết lập trong xã hội của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta nhận thức được mức độ thích đáng của việc này đối với đời sống của các quốc gia và cộng đồng của chúng ta, và làm như vậy không chỉ một lần mà theo một cách có cấu trúc. Nói cách khác, vấn đề không phải là chạy theo tình huống khẩn cấp, mà là đặt nền móng cho một lối tiếp cận mục vụ lâu dài, sẽ gắn bó với chúng ta trong nhiều thập kỷ tới. Các bài giáo lý và các thông điệp của Đức Thánh Cha là trọng tâm của bộ tài liệu mục vụ này, và bao gồm một số chỉ dẫn có thể được sử dụng, và nếu cần có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của từng nơi. Lời cầu nguyện chính thức là một công cụ giúp để chuẩn bị cho sự kiện, và có thể được đọc bởi những người cao tuổi và những người sẽ đến thăm họ. Liên tải về bộ tài liệu mục vụ này được tìm thấy trong bài đăng của Vatican News tiếng Việt bằng các ngôn ngữ khác nhau. Bộ tài liệu bằng tiếng Việt sẽ được Hội đồng Giáo mục Việt Nam thực hiện trong thời gian tới.
Nhóm điều phối tại Thánh Địa, Kitô hữu cần thiết cho căn tính của Jerusalem.
Roma, kết thúc chuyến thăm Israel và Palestine, các hội đồng giáo mục trong nhóm hỗ trợ giáo hội tại Đất Thánh, hay còn gọi là nhóm điều phối Đất Thánh, đã ra một thông cáo chung và đã đề cao vị trí chính đáng của cộng đồng Kitô hữu trong căn tính của Jerusalem.
Trong thông cáo chung sau chuyến thăm diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 5, các giám mục nhấn mạnh rằng Jerusalem là một thành phố Do Thái, một thành phố Kitô giáo và là một thành phố Hồi giáo. Jerusalem phải duy trì di sản chung và không bao giờ trở thành độc quyền của bất kỳ một tôn giáo nào. Các ngài nhấn mạnh rằng cộng đồng Kitô giáo là thiết yếu đối với căn tính của Jerusalem, cả hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, sự hiện diện của cộng đồng này đang bị đe dọa bởi sự chiếm đóng và bất công. Các giám mục nói rằng họ đến thành phố để gặp gỡ và cầu nguyện với các anh chị em của chúng ta, trong khi lưu tâm đến thông điệp của Đức Thượng Phụ Bisapanla rằng quyền và nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là Kitô hữu là phải duy trì sự cởi mở và phổ quát của thành phố. Tuy nhiên, có nhiều Kitô hữu tại Jerusalem đang phải đối mặt với bạo lực và bị đe dọa bởi các nhóm định cư, hạn chế quyền tự do đi lại của họ hoặc tách khỏi gia đình vì địa vị mà họ được chỉ định. Trong chuyến thăm, các giám mục đã đến Bethanina, ngoài ô Jerusalem để gửi lời chia buồn đến gia đình công giáo của nhà báo người Palestine Kosirin Abu Alek, phóng viên kỳ cựu của Al Jazeera, đã bị bắn chết vào ngày 11 tháng 5 khi đang đưa tin về một cuộc đột kích của quân đội Israel ở bờ Tây bị chiếm đóng. Chúng tôi đã cảm nhận nỗi buồn và sự tức giận sâu kín của những người Kitô hữu tại địa phương trước việc nhà báo công giáo người Palestine Shirin Abu Alek bị giết hại và vụ tấn công đáng xấu hổ nhằm vào những người trong đám tang. Tuyên bố viết. Thông cáo chung cũng cho biết các giám mục chia sẻ những lo ngại của cộng đồng Kitô giáo về những hạn chế đơn phương đối với quyền tự do thờ phượng trong lễ phục sinh do cảnh sát Israel áp đặt. Các giám mục nêu rõ tình trạng nghèo đói mà các ngài đã chứng kiến trong chuyến thăm. Điều này đã gia tăng bởi đại dịch. Một lĩnh vực đáng quan tâm khác là sự vắng mặt của khách hành hương trong suốt 2 năm qua. Điều này đã tàn phá sinh kế của nhiều người, bao gồm cả cộng đồng Kitô giáo tại Jerusalem, khiến một số gia đình gặp khó khăn trong việc trang trải nhà ở, thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này, các giám mục chỉ ra những dấu hiệu của hy vọng. Chúng tôi đã đến thăm các tổ chức Kitô giáo có trách nhiệm đối với hạnh phúc của cộng đồng và xã hội rộng lớn hơn. Họ đang làm việc không mệt mỏi để giảm bớt khó khăn và cải thiện cuộc sống. Chúng tôi đã gặp những người trẻ tuổi, những người hàng ngày phải đối mặt với những vi phạm nhân quyền. Những người trẻ này cho biết họ không muốn trở thành thế hệ Kitô hữu cuối cùng trong thành phố. phát biểu trước Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, Giám mục Declan Lang, Chủ tịch Điều phối Đức Thánh cho biết, những dấu hiệu của hy vọng là cộng đồng Kitô giáo là một cộng đồng rất nhỏ, nhưng lại vượt trội về các hoạt động, đặc biệt về bác ái, phúc lợi xã hội và giáo dục. Chúng ta cố gắng nhiều hơn trong trách nhiệm của mình, và đó luôn là dấu hiệu của hy vọng, và cộng đồng Kitô giáo đã thực sự dấn thân tại thánh địa này, một nơi dành cho đối thoại và hòa bình. Khi khách hành hương trở lại, Hội đồng Giám mục đang kêu gọi sự hỗ trợ các Kitô hữu ở Jerusalem và trên khắp đất thánh. Điều cần thiết là tất cả khách hành hương phải hiểu và gắn bó với thực tế cuộc sống của cộng đồng Kitô hữu ở đây. Một cuộc hành hương đất thánh thực sự phải là một cuộc hành trình của đức tin, sự gặp gỡ và tình liên đới.
Các lãnh đạo Phật giáo Campuchia vinh danh giám mục vì đóng góp của Ngài cho xã hội.
Phnom Penh, Đức cha Olivier Smith Tilsler, giám mục người Pháp của Hội Thừa Sai Paris, đã được các nhà lãnh đạo Phật giáo tại Campuchia vinh danh vì những đóng góp quý báu cho xã hội.
Vị đại diện tông tòa Phnom Penh đã nhận được sự công nhận là một người ủng hộ lớn lao đối với Phật giáo tại một sự kiện gần đây tại chùa An Mon Tre ở huyện Tram Cát, tỉnh Ta Keo, miền nam Campuchia. Trong số các lý do của giải thưởng, vốn khẳng định mối quan hệ tuyệt vời giữa cộng đồng Công giáo ở Campuchia và cộng đồng Phật giáo là sự ghi nhận về sự hỗ trợ của Đức Cha đối với các Phật tử địa phương và cộng đoàn tu sĩ Phật giáo của một ngôi chùa cụ thể. Ông Sen Somoni, thư ký và phát ngôn viên của Bộ Tín ngưỡng và Tôn giáo, đã trao tặng cho Đức Cha Smith Tilsler bằng chứng nhận danh dự được cấp bởi Hội đồng Maha Nikaya của Campuchia, Hội đồng Phật giáo tối cao của đất nước. Phát biểu nhân dịp này, Hòa thượng Nugget Chamreun, trụ trì chùa An Mon Tre, nói với những người hiện diện rằng, với tư cách là một linh mục và giám mục, nhà truyền giáo người Pháp đã mời các Phật tử và các Kitô hữu xây dựng những cây cầu hòa bình và hòa giải. Đức cha Smith Tilsler, 51 tuổi, nói rằng, tôi khiêm tốn trước vinh dự này. Tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo Phật giáo đã cùng nhau làm việc vì sự hiểu biết và liên đới xã hội. Ngài lưu ý rằng, sự công nhận này không phải dành riêng cho bản thân Ngài, mà là cho toàn thể giáo hội. Hơn nữa, chúng ta rất vui khi được làm việc cùng nhau với tư cách là những người Công giáo và Phật tử vì lợi ích chung. Sự kiện này cho thấy các tôn giáo khác nhau phải làm việc trong tình liên đới, huynh đệ và phục vụ xã hội như thế nào. Giáo hội Công giáo được bén rễ trong văn hóa Campuchia. Đức cha Smith Tilsler kể lại rằng, khi Ngài đến làng Chamka Tean ở tỉnh Ta Keo lần đầu tiên vào năm 2002, chỉ có một Kitô hữu. Một trong những dự án đầu tiên của Ngài là giúp xây dựng một con đường dài 1.200 mét để nối làng với ngôi chùa An Mon Tre. Trong những năm qua, giáo hội cũng mở các cơ sở giáo dục trong khu vực. Giáo hội cũng giới thiệu các dự án thủ công cho phép mọi người tìm kiếm việc làm và bảo tồn các truyền thống của người Khmer. Ông Sen Somoni, một quan chức chính phủ, cho biết, ông rất ngạc nhiên và vui mừng khi một giám mục Công giáo đã trở thành biểu tượng của sự hiệp nhất giữa hai tôn giáo, ngang qua các công trình lớn của mình. Vinh dự này được dành cho vị giám mục người Pháp diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Ngài nhận được huân chương công trạng quốc gia hôm 8 tháng 3 vì nhiều thập kỷ dấn thân phát triển xã hội. Phát biểu trong dịp đó, ông Samoni bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Phật giáo, những người làm việc cùng nhau để thúc đẩy sự hòa hợp và hòa bình trong xã hội Campuchia. Vào những năm 1950, Tòa Thánh ước tính người Công giáo ở Campuchia lên đến khoảng 120.000 người, với khoảng 50.000 người gốc Việt. Giáo hội Công giáo ở Campuchia gần như đã chết trong cuộc nội chiến kéo dài và chế độ Khmer Đỏ diệt chủng khiến cho ít nhất 2 triệu người chết. Các nhà truyền giáo đã trở lại sau khi kết thúc cuộc nội chiến vào những năm 1990, và giáo hội đã được tái sinh từ đống tro tàn. Ngày nay, các Kitô hữu chỉ chiếm chưa đến 1% trong số khoảng 17 triệu người ở Campuchia. Khoảng 20.000 người Công giáo sống tại 3 địa hạt pháp lý giáo hội, hạt đại diện tông tòa Phnom Penh và các phủ doãn tông tòa Battamban và Kampongcham.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco qua việc chọn 21 hồng y mới.
Kính thưa quý thính giả, Hôm Chủ nhật 29 tháng 5 vừa qua, sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã công bố tên của 21 vị sẽ được Ngài thăng làm hồng y trong công nghị vào ngày 27 tháng 8 năm nay. Như từ nhiều năm nay, tiêu chuẩn chọn hồng y của Đức Thánh Cha được xem là không có tiêu chuẩn. Trong khi chỉ có một vài vị giám mục đang nắm giữ các vai trò lãnh đạo các cơ quan tòa thánh có thể được dự đoán sẽ được thăng hồng y, thì có rất nhiều vị mà ít ai nghĩ đến hoặc sẽ không bao giờ nghĩ đến lại được Đức Thánh Cha chọn vào số hồng y đoàn. Trong số 21 vị sẽ được thăng hồng y vào tháng 8 tới đây, gồm 16 hồng y cử tri, tức là những vị dưới 80 tuổi và có quyền bầu giáo hoàng, và 5 vị trên 80 tuổi không còn quyền bầu giáo hoàng. Có những cái tên gây nên rất nhiều sự ngạc nhiên, cả cho đương sự và cho mọi người. Ví dụ như trường hợp Đức Cha Giorgio Marengo, đại diện tông tòa của Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ngài đã chia sẻ với Vatican News về việc Đức Thánh Cha thăng ngài làm hồng y. Đó là một bất ngờ rất lớn đối với tôi. Tôi nhận được tin báo vào cuối thánh lễ Chủ nhật từ các nữ tu dòng truyền giáo Consolata ở nhà tổng quyền của họ. Và đó là một khoảnh khắc huynh đệ và bất ngờ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là về thực tế rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm đến một giáo hội thuộc một thiểu số tuyệt đối như giáo hội ở Mông Cổ. Do đó chúng tôi cảm thấy rất biết ơn đối với sự quan tâm của người kế vị Thánh Phêrô đối với một giáo hội nhỏ bé ở trong bối cảnh bên lề xã hội. Rõ ràng là sự ngạc nhiên và biết ơn về những điều sẽ có thể có ý nghĩa đối với giáo hội ở đất nước này. Nếu như trước đây, một số giáo phận được xem như là các giáo phận thuộc các hồng y, các giám mục của các giáo phận này hầu như chắc chắn sẽ được thăng hồng y, ví dụ như giáo phận Milano của Ý với hơn 5 triệu tín hữu, hay các giáo phận Venezia, Krakow, Paris, Los Angeles và San Francisco, thì hiện nay các giám mục của các giáo phận quan trọng này vẫn là các giám mục. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắm mở rộng hồng y đoàn vừa trên các giới hạn tại các giáo phận quan trọng. Các đại diện của hồng y đoàn dưới thời của Ngài có tính cách toàn cầu hơn. Cụ thể với lần công bố hồng y mới nhất này, các nước Paraguay, Đông Timor và Singapore là những nước lần đầu tiên có hồng y. Thậm chí Đức Thánh Cha còn chọn Đức Cha Giorgio Marengo, đại diện tông tòa Ulaanbaatar của Mông Cổ, đang lãnh đạo một cộng đoàn dân chúa chỉ có hơn 1.000 tín hữu.
Công nghị hồng y lần tới này sẽ có 6 hồng y cử tri mới đến từ Á Châu, 4 vị từ châu Âu, 4 vị từ Mỹ Châu và 2 vị thuộc Phi Châu. Trong khi châu Á đã có 15 hồng y cử tri, người ta nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ không chọn thêm hồng y cho châu lục này. Tuy nhiên con số hồng y mới của châu Á lại nhiều nhất. Trong khi châu Phi hiện có 15 hồng y cử tri, thì chỉ có 2 tân hồng y. Châu Đại Dương hiện có 3 hồng y, nhưng không có vị nào người Úc. Sau công nghị hồng y ngày 27 tháng 8 tới đây, hồng y đoàn sẽ có 132 hồng y có quyền bầu giáo hoàng trong mật nghị hồng y trong tương lai, 12 vị nhiều hơn con số 120 hồng y do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI quy định. Cho đến cuối tháng 8, trong hơn 9 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăng tất cả 83 hồng y cử tri, chiếm 62% số hồng y trong mật nghị hồng y bầu giáo hoàng trong tương lai. Vào cuối năm 2022, sẽ có thêm 6 hồng y tròn 80 tuổi và không còn quyền bầu giáo hoàng. Số hồng y cử tri còn lại là 126 vị, trong đó có 82 vị được Đức Thánh Cha Francisco thăng làm hồng y, chiếm 65%. 21 hồng y tân cử sẽ được nhận mũ đỏ vào ngày 27 tháng 8 đến từ các nước Anh, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Nigeria, Ấn Độ, Brazil, Hoa Kỳ, Đông Timor, Ý, Ghana, Singapore, Paraguay, Colombia và Bỉ. Sau ngày này, châu Âu sẽ có 55 hồng y cử tri, châu Phi có 16, Bắc Mỹ 16, Trung Mỹ 7, Nam Mỹ 15, châu Á 19 và châu Đại Dương 3. Đến cuối năm 2022, Trung Mỹ còn 5 hồng y cử tri, Nam Mỹ 14, châu Âu 52, trong đó có 82 vị được thăng bởi Đức Thánh Cha Francisco, 34 vị bởi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và 10 vị bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong công nghị hồng y vào tháng 8, Đức Thánh Cha cũng thăng 5 hồng y trên 80 tuổi và không có quyền bầu giáo hoàng. Như vậy, trong 8 công nghị trong 9 năm qua, Ngài sẽ thăng tất cả 27 hồng y trên 80 tuổi. Đây là một kỷ lục so với các giáo hoàng tiền nhiệm. Đức Biển Đức 16 trong 5 lần công nghị đã thăng 16 hồng y trên 80 tuổi, còn Thánh Gioan Phaolô II trong 9 công nghị đã thăng 20 vị.
Trong khi một số vị lãnh đạo tại giáo triều Roma sẽ được Đức Thánh Cha thăng làm hồng y vào tháng 8 tới đây, thì một số vị lại không có tên trong danh sách. Cụ thể là Đức Tổng Giám mục Lazarus Juhunsit, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Tổng Giám mục Arturos, Tổng trưởng Bộ Phụng tự, và Đức Tổng Giám mục Fernando Vecce Ansaga, Chủ tịch Phụ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, sẽ được thăng làm hồng y. Còn Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Võ Tái truyền giảng Tin mừng, và sẽ cùng với Đức Hồng Y Luis Antonio là quyền Tổng trưởng của Bộ Loan báo Tin mừng sau khi tông hiến mới về giáo triều Roma được áp dụng, không được thăng làm hồng y trong công nghị lần này. Đức Thánh Cha Francisco được cho là nhấn mạnh đến vấn đề gia đình khi thăng Đức Hồng Y Oscar Cantoni của giáo phận Como miền Bắc nước Ý làm hồng y. Đức cha Cantoni là một trong những người đầu tiên áp dụng tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu. Đức Thánh Cha cũng được cho là đề cao vấn đề di dân khi chọn Đức Tổng Giám mục Jean-Marc Avelin của giáo phận Marseille, miền Nam nước Pháp, làm hồng y. Vào tháng 4 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Avelin đã kết ý kiến Đức Thánh Cha và đề nghị Ngài viếng thăm Marseille để cố võ một nền thần học của Địa Trung Hải, mà Đức Thánh Cha đã khởi xướng trong chuyến viếng thăm đảo Lampedusa vào năm 2013 và tiếp tục phát triển nó với chuyến thăm thành phố Napoli của Ý vào năm 2015. Đức cha Avelin đã trình bày với Đức Thánh Cha về một cuộc hành hương Địa Trung Hải và khởi xướng ý tưởng về một thượng hội đồng ngoại thường cho vùng Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha dường như thích ý tưởng này hơn sáng kiến biên giới hòa bình ở Địa Trung Hải do Hội đồng Giám mục Ý đưa ra. Vì vậy, sự lựa chọn Đức Tổng Giám mục Avelin làm hồng y không chỉ ảnh hưởng đến các giám mục Pháp mà còn mang lại một tín hiệu rõ ràng cho các giám mục Ý. Trong số các hồng y tân cử cũng có Đức cha Peter Ebere Ogbaleke của giáo phận Evolobia ở miền Đông Nam Nigeria. Ngài được Đức Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục Ahiara vào năm 2012, nhưng không thể định cư tại giáo phận vì những người công giáo địa phương yêu cầu một giám mục thuộc sắc tộc khác. Đức Thánh Cha Francisco mô tả tình hình là không thể chấp nhận được. Năm 2020, Ngài bổ nhiệm Đức Cha Ogbaleke làm giám mục tin khởi của giáo phận Evolobia. Việc bổ nhiệm Đức Cha Ogbaleke gửi đi một thông điệp rõ ràng, người ta không thể chống lại ý muốn của Đức Giáo Hoàng liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục, và trên hết, nó không thể được thực hiện vì lý do sắc tộc.
Đức Tổng Giám mục Anthony Pola của giáo phận Hyderabad, Ấn Độ, sẽ là hồng y đầu tiên xuất thân từ tầng lớp ngoại cấp Dalit, một tầng lớp bị xem là thấp kém trong xã hội. Việc chọn ngày làm hồng y đưa ra một tín hiệu vững chắc cho xã hội Ấn Độ. Đức Tổng Giám mục Vigilio do Carmo da Silva của giáo phận Dili, Đông Timor cũng được thăng làm hồng y trong công nghị vào tháng 8. Đức Thánh Cha đã nâng Dili lên thành Tổng Giáo phận vào năm 2019, và việc trao chiếc mũ đỏ cho vị Tổng Giám mục đầu tiên là một dấu hiệu quan trọng bày tỏ sự quan tâm chú ý của Đức Thánh Cha. Trong số các hồng y được nêu tên còn có Đức cha Richard Kuyapavu Ghana, 62 tuổi, cựu bề trên tổng quyền của dòng thừa sai châu Phi, và Đức Tổng Giám mục William Gold của Singapore, 64 tuổi, người đã lãnh đạo Tổng Giáo phận này từ năm 2013. Việc thăng các vị lên hàng Hồng Y đáp ứng các tiêu chí về sự đại diện phổ quát của các Hồng Y trên toàn thế giới. Còn Đức cha Giorgio Marengo, đại diện tông tòa của Ulaanbaatar, một thừa sai dòng Consolata, được bổ nhiệm làm giám mục từ năm 2020, ở tuổi 47, ngài sẽ trở thành vị Hồng Y trẻ tuổi nhất trong Hồng Y đoàn. Khi nói rằng tiêu chuẩn chọn hồng y của Đức Thánh Cha Francisco là không có tiêu chuẩn, thực ra chỉ là theo quan điểm của người quan sát bên ngoài, còn chính Ngài lại có những tiêu chí của Ngài và Ngài sử dụng các công nghị phong hồng y như một hình thức điều hành giáo hội. Tiêu chí đầu tiên là tính đại diện, và Đức Thánh Cha Francisco đã mở rộng đáng kể sự đại diện của các hồng y cử tri. Sau công nghị vào tháng 8, 18 quốc gia trước đây chưa bao giờ có hồng y sẽ có đại diện trong hồng y đoàn. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã sử dụng các công nghị phong hồng y để thay đổi sâu sắc hồ sơ của hồng y đoàn. Cho đến nay, Ngài đã thăng 83 hồng y cử tri, và đến sau công nghị vào tháng 8 thì Ngài sẽ thăng 101 vị. Đặc biệt, qua công nghị thăng hồng y này, Đức Thánh Cha dường như gửi một thông điệp rõ rằng công việc cải cách của Ngài đã hoàn tất. Đức Thánh Cha đã xác định rõ những vị trí mà Ngài quan tâm, nhấn mạnh rằng giáo triều không phải là tiêu chí để Ngài chọn hồng y, nhưng lại nhấn mạnh tầm quan trọng của các giáo phận ngoại biên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Tổ chức Vì Nụ Cười Trẻ Em giúp cho các trẻ em nghèo ở Campuchia được đến trường.
Vì Nụ Cười Trẻ Em là một chương trình do ông bà Gretchen và Marie Frances de Failler thành lập, nhằm giúp các trẻ em nghèo ở Campuchia có điều kiện đến trường. Ông Christian sinh năm 1934 trong một gia đình quý tộc vùng Normandy nước Pháp. Cho đến năm 10 tuổi, ông sống trong một lâu đài lớn có 140 phòng. Nhưng rồi chiến tranh xảy đến, lâu đài của gia đình ông chỉ còn là một đống tro tàn. Vào lúc đó, ông hiểu không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Ông theo học thương mại và kỹ thuật, trở thành kỹ sư thông tin cho hãng IBM từ năm 1964 đến năm 1993. Còn bà Marie sinh năm 1942 trong một gia đình thượng lưu ở Paris, theo học tiếng Đức và văn chương tại Đại học Sorbonne và Học viện Công giáo Paris. Christian và Marie đã gặp nhau trong một lễ cưới của người bà con của Marie. Christian khi đó trở về Algeria, nơi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự, để đính hôn với người yêu của mình là Aveline. Nhưng Aveline lại giới thiệu với thực khách mình là bạn gái của một người khác. Thất vọng vì sự việc xảy ra, Christian đi vào một nhà thờ, nhìn thấy tượng thánh Teresa hài đồng Giêsu và cầu nguyện. Một người mẹ luôn sẵn sàng khi đứa con cần. Con đang cần một câu trả lời. Nếu đến nửa đêm mà con không nhận được câu trả lời, thì nghĩa là Thiên Chúa không hiện hữu. Sau đó, trong một bữa tiệc khác, Christian đã gặp được Marie và ngay lập tức ông quan tâm đến những điều quan trọng của cuộc sống, như xây dựng một gia đình đông con cái, ước muốn khám phá thế giới và sự kém quan trọng của sở hữu và những điều phù vân nhỏ nhặt. Vậy là ông đã nhận được một câu trả lời đúng hẹn. Ông bắt đầu hành trình khám phá với người bạn đời của mình. Ông cho biết nếu không có Marie, ông không thể làm được những việc ông đã làm. Gia đình ông bà có 4 đứa con ruột và 2 con nuôi. Một từ Afghanistan và một từ Campuchia. Ông bà đã rời bỏ công việc và trường học của các con một thời gian dài và đưa cả gia đình đến Kathmandu và Trung Quốc với mục đích dạy cho các con hương vị của khám phá trong cuộc sống gia đình. Biết được thế giới và các gia đình của các đất nước khác và các nền văn hóa khác. Vào năm 1993, khi ông Christian đến tuổi nghỉ hưu, ông muốn thực hiện một cuộc khám phá nữa nhưng với mục đích có ích cho người khác. Ông bày tỏ ý định với vợ là muốn sống ngoài nước Pháp nhưng chưa biết phải làm sao. Chính vợ ông đã liên lạc và Christian đã nhận được lời mời của tổ chức phi chính phủ CIPAS để đến hoạt động ở Campuchia. 3 tuần sau, ông đặt chân đến nước này. Marie không đi cùng ông vì đứa con trai nhỏ vẫn ở trong gia đình. Năm 1994, khi tổ chức Khmer Đỏ vẫn còn hoạt động, Christian đã khuyến khích vợ mình đến Campuchia và bà đã quyết định chuyển đến đây cùng làm việc cho tổ chức CIPAS. Những năm đó ở thủ đô Phnom Penh chưa có dịch vụ vệ sinh đô thị, và đó là cơ hội cho nhiều trẻ em đi lục lọi các đống rác để kiếm các thức ăn có thể hay bán được. Ông bà rất bận rộn với công việc của tổ chức CIPAS. Nhưng vừa khi có người thay thế là ông bà quyết định giải quyết tình trạng khẩn cấp này. Ông bà được các trẻ em đưa đến chỗ đổ rác, nơi mà không có xích lô nào muốn đến. Ông Christian nói, thật là sốc. Vì ông chưa thấy một chỗ nào dơ bẩn hơn vậy. ngay cả Ấn Độ hay Phi Châu. Các trẻ em ăn rác rưởi trong khi những trẻ khác chết trên đống rác. Ông vốn là người thích cuộc sống tươi vui, vui vẻ. Nhưng từ lúc đó, ông tự bảo mình sẽ không bao giờ đến nhà hàng cho đến khi ông có thể làm điều gì đó cho các em bé này. Nhu cầu to lớn nhưng tiền bạc thì eo hẹp. Tiền hưu dưỡng của họ cũng đã bị tiêu tốn cho các chuyến đi. Họ quyết định trở về Pháp để lạc quyên từ bạn bè và người thân. Cho đến bây giờ, mỗi năm, ông bà dành 3 tháng đi lạc quyên ở các nước Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ để gửi số tiền quyên góp được giúp cho các em đến trường. Ngày 20 tháng 5 năm 1996, ông bà đã mở trung tâm BSE vì nụ cười các trẻ em, đầu tiên với 10 trẻ em nhỏ. Các em cần một bữa ăn mỗi ngày và được đến trường như các trẻ em khác. Ông bà không hề có một chương trình nào trước. Ông nói, gương mặt của mỗi em chúng tôi gặp gỡ là một dự án. Chúng tôi biết là thần chết đã gõ cửa nhà của nhiều em trong số này. Nếu chúng là con chúng ta sẽ phải làm gì? Một số nhân viên của tổ chức dạy các em nhặt rác cách có hiệu quả hơn, vì họ nghĩ không cần cho các em nghèo khổ thế này và quá tuổi đến trường. Nhưng ông bà nghĩ là ngay cả những trẻ em nghèo cũng có quyền được giáo dục tốt hơn để có thể xây dựng một tương lai. Ngày nay, con số học sinh của trung tâm là 7.000. Trong đó, 2.500 học tại các trường nghề được ông bà thành lập, trong khi 4.500 được giúp đỡ để học và trả tiền lưu ban ở các trường công lập. Cứ thế, ông bà đã giúp thay đổi số phận của nhiều trẻ em. Trong đó có Sri Poan, là một bé gái bị cha ghét bỏ, đã nhiều lần muốn giết em bởi vì không tin chắc em là con của ông. Em đã phải sống tại các bãi rác, và nhờ ông bà Christian mà em được đi học. Ngày nay, em đã trở thành chiêu đãi viên của một hãng hàng không phục vụ chuyến bay đến Bắc Kinh. Nhưng có lẽ cảm động nhất là trường hợp của Sarin, đã sống trong nhà hưu dưỡng của PSE. Cô đã kết hôn sau khi bỏ ngang chương trình học, nhưng sau đó bị nhiễm virus S và bệnh lao. Ông bà theo dõi tin tức của cô, và một ngày kia, cô báo cho họ biết là mình sắp chết. Cô được đưa đến chữa trị ở bệnh viện Nông Bên, nằm ở phòng dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Khi ông Christian đến thăm cô, nhìn thấy chồng cô và 3 đứa con bé nhỏ, ngay lập tức, ông nghĩ đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Lúc đó chưa có phép lạ thứ hai để hoàn thành tiến trình phong thánh. Ông cầu nguyện với Ngài, cha không thấy mấy đứa trẻ này sao? Cha hãy làm gì ngay đi. Nếu cha thực hiện phép lạ thì nó sẽ giúp gia tăng đức tin ở Campuchia này. Ông cũng không có nhiều hy vọng lắm. Nhưng khi ông rời bệnh viện, Sarin đã yêu cầu được ăn bánh mì. Và thời gian sau khi khỏi bệnh, phép lạ không được nhìn nhận. Nhưng ngày nay, Sarin đang sống với chồng con và làm nghề massage. Cô có thể đạp xe nhiều cây số mỗi ngày đến chỗ làm. Bệnh lao cũng hoàn toàn biến mất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.